Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phỏng vấn Đức Giám mục Hoàng Đức Oanh về thư ngỏ ông gửi chính phủ về hai dự luật của Việt Nam. Kế đến là bình luận tất cả smartphone sẽ trở thành stupid phone của nhà báo Trương Văn. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một giám mục Công giáo Việt Nam Đức cha Mikhail Hoàng Đức Oanh vừa gửi một bức thư ngỏ cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang để bày tỏ những ý kiến rất thành thật và thẳng thắn về dự luật đặc khu và luật an ninh mạng trong bối cảnh mà ông nói đất nước nguy ngập. Nguyên giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum cũng đề nghị Chủ tịch nước thả hết những người biểu tình bị bắt, mau chóng ra luật biểu tình, tôn trọng ý dân và bỏ cả hai dự luật. Thư của giám mục Hoàng Đức Oanh viết: có bao giờ đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? Tại sao người Việt không thương dân Việt mà phải đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc cả mấy chục năm để rồi ngày nay lại tạo điều kiện dâng đất cho ngoại bang? Lá thư được gửi đi sau khi Quốc hội Việt Nam, theo trong thư, đã biểu quyết vội vàng dự luật an ninh mạng mà không thèm quan tâm ý dân và vấn đề hiện chỉ còn tùy thuộc vào chữ ký của Chủ tịch nước. Trong lá thư dài 4 trang, Giám mục Hoàng Đức Oanh phân tích những lý do vì sao người dân phản đối hai dự luật. Ông nói cả hai dự luật đều lỗi thời, lạc hậu và nguy hiểm. Bức thư viết: dân chúng tôi chống tàu và chống hai dự luật đơn giản là sợ mất nước. Với những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân vào ngày 10 tháng 6 để phản đối hai dự luật, Giám mục Hoàng Đức Oanh nói việc để xảy ra xô xát là điều đáng tiếc, nhưng ông đặt câu hỏi, công bằng mà xét, lỗi và trách nhiệm thuộc về ai, nhà nước hay người dân? Trong cuộc trò chuyện với Khánh An của VOA tiếng Việt, Giám mục Hoàng Đức Oanh cho biết thêm về nguyên cớ khiến ông phải gửi thư ngỏ cho Chủ tịch nước.
Với cái cách làm người công dân yêu nước, tôi thấy cái tình hình đất nước nó nguy ngập. Bởi đặc biệt này, với hai dự thảo luật luật an ninh, với lại dự thảo luật ba đặc khu kinh tế, thành ra tôi thấy là cả hai đó nó không thích hợp và nó tác hại lấy quyền lợi của đất nước Việt Nam. Một cái là nó bịt miệng người ta, rồi từ đó rồi nó có thể tiến hành biết bao nhiêu điều khác như đặc khu kinh tế chẳng hạn. Thế nên là với lại kinh nghiệm cho ai là tàu cộng nó bỏ tiền ra biết bao nhiêu điều rồi, 90% các dự án là tàu trúng thầu, mà nó trúng thầu thì nó làm rất giả dối, tốn kém mà không hữu hiệu hiệu quả tốt đẹp cho đất nước. Thành ra tôi thấy nguy cơ đó thì cái lòng yêu nước của tôi nghĩ rằng phải lên tiếng thôi.
Khi mà gửi một cái thư như vậy đó, Đức cha có e ngại là đụng chạm quá mức với những cái người lãnh đạo ở tại Việt Nam hay không?
Không, thì tôi nghĩ rằng tôi rất thành thật. Tôi không chống đối ai. Và với anh em cộng sản, với niềm tin của tôi là tất cả là anh em với nhau, người công dân Việt Nam, tôi không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Và tôi càng không chấp nhận cái hệ thống điều hành của đất nước. Và tôi ý thức rằng tất cả mọi điều là phát xuất từ cái điều 4 hiến pháp. Rồi từ đó họ quyết định hết tất cả và họ điều khiển hết tất cả. Và cuối cùng thì kinh nghiệm cho hay bao nhiêu năm nay trời họ không giải quyết được cái gì, nó càng bế tắc thêm.
Vâng, Thưa Đức Cha, trong cái luật dự luật về đặc khu thì là các lãnh đạo Việt Nam bảo rằng là họ không có đề cập một câu nào đến chữ Trung Quốc hết, thì tại sao lại phải chống đối? Thế thì Đức Cha nhận định như thế nào về cái yếu tố Trung Quốc ở trong cái việc mà phản đối của dân chúng đối với cái luật đặc khu này?
Không cần phải nói đến từ Trung Quốc ở trong đó. Quý vị đó phải hiểu rằng với kinh nghiệm đất nước này, với ba địa điểm đặc khu đó, mà với cái tình hình của đất nước Việt Nam đã bị lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như trong 90% các dự án của Việt Nam là tàu cộng đã chúng thầu, thì chúng tôi đang nghĩ rằng vì ba cái địa điểm đó nguy hiểm cho an ninh quốc phòng kinh tế vân vân, thành ra chúng tôi mới chống đối.
Vâng, đối với lại những cái cuộc biểu tình vừa rồi ở tại Việt Nam đó, thì Đức Cha nhận định như thế nào về cái cách mà chính quyền đối phó với những cái cuộc biểu tình này ạ?
Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì khi dân chúng nói lên ý kiến của mình và khi thấy nguy cơ mất nước đến nơi rồi và thấy hai dự đạo luật đó là không hợp thời và lạc hậu nữa, là dần dần nguy hại cho quyền lợi đất nước cũng như là tương lai dân chúng, thành ra họ rất ôn hòa, biểu tình. Và trong khi đó thì là phía lực lượng an ninh thay vì giữ gìn trật tự, giúp cho người dân, phục vụ người dân, thì lại đàn áp, đánh đập. Chính vì thế mà tôi muốn lên tiếng nói thay cho nhiều người khác, thay những người thấp cổ bé miệng để nói lên với ông Chủ tịch nước để ông thấy. Nhưng mà bởi vì gửi thư bao nhiêu lần không được thì tôi gửi ngỏ.
Theo ý kiến của Đức Cha thì tình hình đến lúc này đó thì cái luật biểu tình nó có cần thiết đến cái mức độ nào?
Tôi nghĩ rằng đáng lẽ Quốc hội giải quyết cái luật biểu tình trước để nó có cái khuyến khích để cho dân cứ thế mà làm. Để cuối cùng thì hiến pháp thì công nhận, nhưng mà ra luật thì cứ hoãn miết. Trong khi đó thì cái luật an ninh mạng thì cũng cần thiết. Thế nhưng mà cái luật này không phải là bảo vệ an ninh mà chặn lại cái quyền lợi tự do ngôn luận, biểu hiện ý kiến riêng của dân.
Thưa Đức Cha, luật đặc khu được cho là một chủ trương quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Nếu như yêu cầu hủy bỏ dự luật thì Đức Cha có những đề xuất gì cho các lãnh đạo hay không ạ?
Bây giờ thời đại hiện đại rồi, có nhiều cách. Trong thư tôi đã nói ba điểm: bỏ điều 4 hiến pháp, thứ hai bỏ cái đuôi định hướng theo xã hội chủ nghĩa, bởi vì như ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư, ông đã từng nói đến cuối thế kỷ này cũng chưa biết xã hội chủ nghĩa đi tới đâu, thành hình như thế nào. Thì bây giờ mình lung lung như vậy. Rồi điều thứ ba là tôi nói là cái quyền tư hữu là bị tước đoạt, phải trả lại quyền tư hữu. Tất cả mọi điều xảy ra khốn đốn cho dân tộc Việt Nam từ trước tới nay dưới chế độ cộng sản là phát xuất từ ba cái điều đó.
Vâng, cảm ơn Đức Cha rất là nhiều đã dành thời gian cho đài VOA ạ.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển,
80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Dường như ngưng ấy chịu không nổi ngột ngạt do luật an ninh mạng gây ra. Càng ngày càng nhiều chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông tham gia phổ cập kiến thức căn bản cho 423 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu biến dự luật an ninh mạng thành luật hôm 12 tháng 6. Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã chia sẻ bài viết đăng trên blog của Hiệu Minh sau khi đoạn clip ghi lại phát biểu của tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam đòi kéo đám mây điện toán về Việt Nam lan tràn trên Internet. Hiệu Minh và Nguyễn Đức Dũng, Danh Nguyên đã hợp soạn một tài liệu ngắn giải thích về đám mây điện toán, Cloud Computing. Theo đó, đám mây điện toán là giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng máy chủ, lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm, v.v. trên Internet và thường được gọi tắt là Cloud. Giải pháp đám mây điện toán đã được ứng dụng cách này cả thập niên và có một số doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ Cloud, được gọi là Cloud Providers. Sử dụng máy chủ và dịch vụ do các Cloud Providers cung cấp, thiên hạ không cần phải tự sắm, tự lo mọi thứ như trước, bao gồm máy chủ, chỗ đặt máy, nhân viên, v.v. Mỗi tháng chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ để thuê chỗ là Cloud Server, thuê các dịch vụ là xong. Giảm chi phí, kéo giá thành xuống để tăng khả năng cạnh tranh nằm ở chỗ này, ngược lại thì thất vọng.
Các Cloud Providers tồn tại và phát triển nhờ hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ dồi dào, tốc độ xử lý nhanh và nhờ khách hàng tin rằng các Cloud Providers không bao giờ vi phạm cam kết bảo mật dữ liệu, tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Người sử dụng thường không biết và cũng chẳng bận tâm hệ thống máy chủ của các Cloud Provider đặt ở đâu, vận hành ra sao, nên hệ thống máy chủ này được gọi là Virtual Server, máy chủ ảo. Trong trường hợp này, ảo không phải là không hiện hữu, không có thật. Virtual Server của các Cloud Providers vận hành dựa trên những Data Centers, trung tâm dữ liệu. Việc lựa chọn nơi thiết lập các Data Centers dựa vào nhiều yếu tố, ổn định chính trị, không bị tác động bởi những rối loạn về trật tự, trị an, không bị ép buộc để tiết lộ dữ liệu, thông tin riêng tư của khách hàng, ít thiên tai, v.v. Các tác giả của bài viết vừa kể tin rằng sở dĩ hệ thống công quyền Việt Nam nhắm vào Google và BBTBox bởi vì họ tin rằng Google, Facebook là nguồn cơn của những rắc rối khiến chính quyền mệt mỏi vì không kiểm soát được dư luận bất lợi cho hệ thống công quyền Việt Nam. Tham vọng kéo đám mây điện toán, đám mây ảo của Google, BBTBox vào Việt Nam xuất phát từ hy vọng nếu làm được điều đó, công an Việt Nam có thể alo yêu cầu Google, BBTBox làm theo ý mình. Bởi nhìn không xa, trông không rộng, nên hệ thống công quyền của Việt Nam, quyền Twitter, Viber, Snapchat vốn đang nổi lên và có thể trở thành những nguy cơ mới.
Quang Trần Hồng, người tự giới thiệu chỉ học đúng một nghề và chỉ làm đúng một nghề trong 22 năm vừa qua, chuyên viên công nghệ thông tin, viễn thông đã phác họa thêm những ẩn họa không thể tránh khỏi đối với cả thường dân thuộc đủ mọi giới, lẫn 423 đại biểu Quốc hội từng tán thành việc biến dự luật an ninh mạng thành luật. Nếu Google, Apple, Facebook, YouTube, v.v. không chấp nhận để hệ thống công quyền tại Việt Nam kéo đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam, vì điều đó đồng nghĩa với gieo rắc hoang mang, nghi ngại cho khách hàng thuộc phần còn lại của thế giới về an ninh, an toàn dữ liệu thông tin riêng tư, thì Google, Apple sẽ bị loại ra khỏi sân chơi tại Việt Nam. Ngày xảy ra điều đó, các điện thoại thông minh, smartphone là loại điện thoại đa tính năng, ngoài việc cho phép người sử dụng nghe, nói, nhắn tin, còn có đủ loại ứng dụng, quen được gọi tắt là app, biến chúng thành một thứ thiết bị có thể thỏa mãn đủ loại nhu cầu vì sự phong phú của các app, đã không thua laptop, còn trội hơn vì gọn gàng, tiện dụng, sẽ không thể kết nối với Google trong việc hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành Android hay Apple trong việc hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành iOS. Thành ra, các điện thoại thông minh tiếng là thông minh sẽ trở thành stupid phone, chỉ nghe, nói, nhắn tin vì bị cưỡng đoạt các tính năng thông minh. Quang nói thêm rằng, thiếu Google, YouTube, v.v., giới chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin viễn thông không thể tham khảo đủ thứ cho công việc hàng ngày, như xem thiên hạ làm gì, làm như thế nào để tiết kiệm thời gian, sức lực, chi phí cho việc tạo ra những sản phẩm có tính năng mới hơn, ưu việt hơn.
Do vậy, nếu điều đó xảy ra thì đó cũng là thời điểm khai tử các ngành liên quan tới công nghệ cao của Việt Nam. Lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam mà ngắc ngoải rồi chết thì năng lực của Việt Nam trên không gian mạng giảm hoặc mất hẳn, không có khả năng chống đỡ tấn công mạng từ người bạn xấu. Xét về tất cả các yếu tố, thông lệ, luật pháp quốc tế, kỹ thuật giữa Google, Apple, v.v. trong tương quan giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới, Google, Apple chắc chắn sẽ không nhượng bộ hệ thống công quyền Việt Nam cho kéo đám mây điện tử, đám mây ảo về Việt Nam. Theo luật an ninh mạng, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ không cho công dân chơi về Google, Apple, YouTube, Facebook nữa. Vậy là xong. Quan Trần Hồng khẳng định, ngày mà luật an ninh mạng có hiệu lực pháp luật và được thực thi, chúng ta sẽ là vùng trũng về văn minh của thế giới. Trên đất nước này chỉ còn con đường đi làm công nhân đứng máy may, máy dệt, máy cầy, máy ủi, gửi thư tay truyền thống. Nói cách khác, chỉ thứ nào không liên thông với thế giới mới được phép dùng, khỏi lo tấn công mạng, và có lẽ định hướng sâu xa chính là chỗ này chăng. Dù đại diện cho nguyện vọng, ý chí của toàn dân, nhưng danh sách 423 đại biểu quốc hội bất chấp khuyến cáo của dân chúng, của các chuyên gia khoa học, kỹ thuật, kinh tế, lập pháp, khăng khăng bỏ phiếu biến dự luật an ninh mạng thành luật, đang là một thứ bí mật quốc gia. Thành ra dân chúng đang tìm cách xác định 15 đại biểu bỏ phiếu trống và 28 đại biểu bỏ phiếu trắng là những ai để xác định danh tính 423 cá nhân mà họ xem là tội đồ dân tộc. Quái lạ, nhưng cười không nổi.
Trần Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Vân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 84 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are have a sweet tooth and water off a duck's back.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have a sweet tooth và water off a duck's back.
Milan and Mike are at the Sweetwater restaurant. This is a very popular meeting place for young professionals, where they can get good food at a reasonable price and enjoy a friendly atmosphere.
Milan và Mike đang ở trong tiệm ăn Sweetwater. Đây là nơi gặp gỡ rất đông đúc của giới chuyên gia trẻ. Tại đây, họ có thể thưởng thức món ăn ngon, giá phải chăng và không khí thân mật.
Milan, look around. All the tables are taken. Good business for this restaurant.
Mike nói, Mai Lan, nhìn chung quanh xem, bàn nào cũng có khách ăn, tiệm này làm ăn thành công.
Yes, I can tell. The environment is uplifting. Guests seem to be happy here.
Đúng, tôi cũng thấy thế. Khung cảnh vui tươi, khách trông vui vẻ.
And look at the menu. This is a good selection. I'm interested in their fresh fish. What about you?
Mike nói, xem thực đơn này, có nhiều thứ lắm. Tôi muốn ăn món cá tươi của họ. Cô thì sao?
Ah, so many choices of salads. I think I'll have roasted salmon salad.
Ah, nhiều loại salad quá. Tôi nghĩ là tôi sẽ ăn món salad cá hồi nướng và rau.
That's really healthy. I'll go for pan-seared grouper.
Mike nói, đó là món ăn rất lành và tốt. Tôi thì sẽ ăn cá grouper nướng chảo. Grouper? That's a white fish fillet, right? And a side dish of vegetables. Grouper? Đó là thanh cá grouper màu trắng, đúng không? Và thêm một phần rau.
Yes, that's exactly what I want for lunch today.
Mike nói, đúng, đó chính là món tôi muốn ăn trưa nay. What kind of drink do you want? I think I'll have hot tea. Còn anh muốn uống gì? Tôi thì sẽ uống trà nóng.
I'll have the same. And dessert, Mylan?
Mike nói, tôi cũng thế. Còn tráng miệng, Mylan? I'll pass. You know, I'm cutting down on sweets. I don't want to gain weight. I've recently put on a few pounds. Don't you notice?
Tôi thôi. Tôi đang bớt ăn ngọt. Anh biết không? Tôi không muốn lên cân. Tôi mới lên vài ký đó. Anh có thấy không?
No, Mylan. To me, you're always perfect.
Mike nói, không. Đối với tôi, cô khi nào cũng tuyệt vời. Thank you. Then I'll weigh a ton and still be perfect for you, huh? Come on, Mike.
Cảm ơn anh. Thế là tôi cân cả tấn mà vẫn là tuyệt đối với anh à? Thôi đi, Mike.
Talking about dessert, last week I had lunch with Larry at work. You know what he had for dessert?
Mike nói. Nói về món tráng miệng. Tuần trước tôi ăn trưa với Larry ở sở. Cô có biết anh ta ăn tráng miệng món gì không?
Let me guess. He had 4 chocolate cookies.
Để tôi đoán. Anh ta ăn 4 miếng bánh sô cô la.
You're almost right. He had 4 big chocolate cookies and a pint of vanilla ice cream.
Mike nói. Cô nói gần đúng. Anh ta ăn 4 miếng bánh sô cô la và 2 ly crème vanille.
No, that's way too much. Soon, he'll add a few inches to his waistline and many pounds on his body.
Không thể được. Thế là quá nhiều. Chẳng bao lâu, anh ta sẽ add thêm vòng bụng vài phân và lên mấy cân.
That's not all. If he keeps on this kind of diet, he'll end up with a lot of health issues, overweight, high blood sugar, which may lead to diabetes.
Mike nói, chưa hết. Nếu anh ta tiếp tục ăn uống như thế, anh sẽ bị nhiều vấn đề về sức khỏe. Mập phì, cao đường trong máu và có thể đưa tới bệnh tiểu đường.
He has a sweet tooth, doesn't he?
Anh ta có a sweet tooth, đúng không?
Right. He has a sweet S-W-E-E-T tooth, T-O-O-T-H. He has a great liking for sweet-tasting food.
Mike nói, đúng, anh ta có a sweet S-W-E-E-T tooth, T-O-O-T-H. Anh ta rất thích ăn ngọt.
Well, I like sweet stuff too. Ice cream, cookies, cakes, I like them all, but we must practice moderation. A small amount is okay. Do you agree?
Oh, tôi cũng thích đồ ngọt. Caram, kẹo, bánh, tôi thích tất cả, nhưng mình phải giữ chừng mực. Một lượng nhỏ thì được. Anh đồng ý không?
I agree. We have a sweet tooth too. However, we eat moderately and we do physical exercises. That's the key.
Mike nói, tôi đồng ý, tôi cũng thích của ngọt. Nhưng tôi ăn chừng mực và tập thể dục, đó là điểm chính.
You should tell Larry about the potential danger of eating too much sweet stuff the next time you see him.
Lần tới, khi anh gặp lại, anh nên nói với Larry là có thể nguy hiểm. Nếu ăn nhiều đồ ngọt.
I've told him more than once, but it's like water off a duck's back.
Mike nói, tôi đã nói với anh nhiều lần, nhưng như là water off a duck's back vậy. Water off a duck's back?
water off a duck's back?
Right. Water, W-A-T-E-R, off, O-F-F, a duck's, D-U-C-K, apostrophe S, back, B-A-C-K. You see, when water is poured on a duck's back, does it stick?
Mike nói, đúng thế. Water, W-A-T-E-R, off, O-F-F, a duck's, D-U-C-K, apostrophe S, back, B-A-C-K. Cô xem này, nếu đổ nước lên lưng con vịt, thì nước có dính vào không? No, it doesn't stick. It flows off immediately. Không, nước không dính vào, mà trôi tuột đi ngay.
Likewise, a warning has no effect on the person mentioned. That is the case with Larry.
Mike nói, cũng thế, một lời cảnh cáo không có ảnh hưởng gì với người trong cuộc. Đó là trường hợp Larry. You mean, you know Larry has a sweet tooth and he keeps on overeating sweet stuff. Then you have warned him about the risk of consuming too much sugar, but he doesn't listen. Anh muốn nói là Larry thích và ăn quá nhiều đường ngọt, và anh đã cảnh cáo anh ta về sự nguy hiểm khi ăn nhiều đường mà anh ta không nghe.
I have warned him more than once. He knows the risk, but he has had this bad habit for a long time. It's not easy to break a habit.
Mike nói, tôi đã cảnh cáo anh ta nhiều lần. Anh ta biết cái nguy hiểm, nhưng anh đã có thói quen tai hại này từ lâu. Khó bỏ thói quen lắm. He doesn't have to cut it out completely. He can reduce the sweet stuff to half the amount and slowly build a habit of eating less sweets. Anh ta không cần bỏ hẳn, nhưng có thể hạ xuống nửa lượng đồ ngọt và từ từ sẽ quen ăn bớt của ngọt.
Great idea. In short, Larry has a sweet tooth. I've warned him, but my advice that he stop eating sweet stuff is like water off a duck's back. So now, I'll tell him to just eat less sweets. I hope he'll listen.
Mike nói, ý kiến hay. Tóm lại, Larry thích đồ ngọt. Tôi cảnh cáo anh ta, nhưng lời khuyên của tôi như nước đổ đồ vịt. Vậy bây giờ, tôi khuyên anh ta ăn bớt đi thôi. Hy vọng anh ta nghe lời. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have a sweet tooth, nghĩa là thích ăn của ngọt. Và water off a duck's back, nghĩa là nước đổ đồ vịt, nước đổ lá khoai. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.